kính lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Các bạn trẻ thân mến, lúc Đức Phật Thích Ca giác ngộ với cội Bồ Đề đó, Ngài được 35 tuổi, khép lại thời gian tuổi trẻ và mở ra thời kỳ tráng niên. Năm người bạn đồng tu được Đức Phật độ đầu tiên đó, ngoại trừ đạo sĩ Kiều Trần Như thuộc hàng tuổi 50 hoài, bốn đạo sĩ còn lại đó cũng ở tuổi 30. Tại khu vực vườn Nai và sông Hằng đó, ngoài việc độ năm anh em đồng tu, Đức Phật đã hóa độ được triệu phú gia sát và 54 thanh niên triệu phú khác là người xuất gia. Từ địa điểm đó, Đức Phật đi bộ về lại khu vực Bồ Đề Đậu Tràng, nơi Ngài giác ngộ, khoảng 250 cây số, độ ba đạo sĩ Ca Diếp tuổi cũng khoảng 40 hoài, tu học và dưới sự hướng dẫn của ba năm Ca Diếp còn có khoảng 1100 mấy chục các vị sa đạo sĩ Bà La Môn. Đức Phật đã độ toàn bộ số đó và trở thành các tăng sĩ của Đức Phật. Sau đó Đức Phật vua độ Đức Vua Tần Bà Sa La trị vì nước Ma Kiệt Đà, là nước quan trọng nhất trong liên bang Cộng hòa Ấn Độ, gồm 16 tiểu bang lúc đó. Nếu làm thống kê nhỏ, trong một năm đầu, những người được Đức Phật hóa độ làm đệ tử xuất gia và tại gia đó là giới trí thức đạo sĩ đạo Bà La Môn, giới trí thức doanh nhân và giới trí thức chính trị. Sau đó Đức Phật mới độ các thành phần xã hội còn lại. Dù là trí thức chính trị hay trí thức doanh nhân, trí thức đạo sĩ, đối tượng được Đức Phật quan tâm vào độ lúc đó vẫn là tuổi trẻ và tuổi tráng niên. Tuổi trẻ được ghi nhận từ 18 đến 35, tráng niên từ 35 đến 45, trung niên từ 45 đến 60, lão niên từ 60 đến 75, đại lão niên từ 75 đến 80, đại đại lão niên là từ 80 trở lên. Nhắc lại tiểu tiết lịch sử đó để các bạn trẻ hôm nay thấy sắc rõ, đạo Phật rất quan tâm đến tuổi trẻ bằng tấm gương quan tâm của Đức Phật Thích Ca. Tức là từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 Tây lịch đó, khi Việt Nam bị Trung Quốc xâm lăng và biến làm thuộc địa, suốt 1000 năm lịch sử đau thương đó đó, thể chế chính trị của Trung Quốc đã xóa sổ chữ viết Việt Nam, xâm thực văn hóa Việt Nam, cải biến tôn giáo Việt Nam và bướng gốc rễ các hoạt động văn hóa tập tục của Việt Nam. Thế vào đó đó là thần linh Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc, ngôn ngữ Trung Quốc, tập tục Trung Quốc, giáo dục nho giáo của Trung Quốc. Bằng cách này, Phật giáo Việt Nam tiếp nhận đạo Phật Trung Quốc làm quy chiếu. Cho nên á, cách thức làm đạo của Trung Quốc á, chủ yếu là nhấn mạnh đến tín ngưỡng cho người già, người bệnh, người chết qua hai nghi thức cầu an và cầu siêu, và cho người có tội qua nghi thức sám hối hồng danh. Cách làm đạo này đó chỉ chăm sóc đời sống tinh thần của những người đã hưu trí và giới bình dân ta. Quyển nghi thức độc tụng mà Việt Nam đang sử dụng đó là phiên âm Hán Việt, khoảng 80% từ nghi thức độc tụng của người Trung Hoa, do Ngọc Lâm Quốc Sư tổng hợp và biên soạn. Trong đó đó chỉ có vài bài kinh thiên nặng về tín ngưỡng. Theo lịch sử đó, mỗi ngày Đức Phật chia sẻ khoảng 5 bài chân lý. Về sau này khi biên tập thành kinh đó, bằng văn đó, trên nền tảng sách in thì mới gọi là kinh văn. Đức Phật chia sẻ chân lý suốt 45 năm, mỗi năm là 365 ngày. Làm bài toán nhân 45 năm nhân 365 ngày nhân mỗi ngày 5 bài giảng. Suốt cuộc đời chia sẻ chân lý, Đức Phật đã giảng được khoảng gần 84.000 bài kinh. Người Trung Hoa cố tình đổi lại thành là pháp môn để tạo nền tảng cho quần chúng chấp nhận 10 tông chỉ tu tập, còn gọi là 10 pháp môn của Phật giáo Trung Hoa. Thực tế thì Đức Phật chỉ giảng một pháp môn duy nhất, đó là 4 chân lý thánh, gồm có 4 bước. Bước 1, ghi nhận nỗi khổ, niềm đau, trở ngại, bế tắc là hiện thực, không đào tẩu vì như thế là thiếu trách nhiệm, không phớt lờ vì như thế là liều mạng, không cường điệu quá khổ đau vì như thế tự hành hạ cảm xúc bản thân. Bước 2, truy tìm nguyên nhân từ động cơ tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp. Giải quyết được nguyên nhân á là đã giải quyết được vấn nạn hết 70% mà. Bước 3, trải nghiệm hạnh phúc, đỉnh cao nhất là niết bàn. Chúng ta phải thấy được bước thứ ba này thì mới vượt qua được trầm cảm, cô đơn, sầu bi, u não, chán trường, tiêu phận, để không nỗ lực tự tử, vì bên cạnh khổ đau có hạnh phúc. Và bước 4 á, thực tập chánh đạo gồm có 8 yếu tố chia làm 3 trụ cột. Trụ cột trí tuệ gồm có tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính. Trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Và trụ cột thiền định thì gồm có chánh niệm hiện tiền và thiền định nhất tâm. Cách làm đạo thiên nặng về tín ngưỡng đã vô tình làm cho giới chính trị, giới doanh nhân, giới trí thức và giới trẻ cảm thấy xa lạ và xoay lưng với đạo Phật. 85 năm trước, bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, hòa thượng Thích Minh Châu, cư sĩ Võ Đình Cường và cư sĩ Tống Hồ Cầm có công trong việc mở ra cánh cửa để theo đó giới trẻ sinh hoạt Phật pháp qua mô hình gia đình Phật tử. Trong 4 nhân vật nêu trên đó, nay chỉ còn cụ Tống Hồ Cầm còn sống khỏe mạnh gần 100 tuổi. Từ năm 2006 đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, hai phong trào sinh hoạt giới trẻ đồng thời xuất hiện. Thứ nhất đó, là chương trình khóa tu mùa hè, về sau này gọi là khóa tu tuổi trẻ, do Thượng tọa Thích Chân Tính tổ chức tại chùa Hoằng Pháp. Một năm một lần, mỗi lần 7 ngày, sau đó nâng lên 1 năm 2 lần. Và khoảng 3 năm trở lại đây đó, thì ngoài 2 lần như trên đó, Thượng tọa còn dành cho khoảng 3 đợt khóa tu sinh viên, tổng cộng 1 năm được 5-6 lần. Mô hình sinh hoạt giới trẻ của chùa Giác Ngộ có tên gọi là câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ, do các tăng ni trẻ theo học chương trình cử nhân khoa triết học Phật giáo, do thầy làm trưởng khoa kiêm phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo. Thì mô hình này đã ban đầu á, cũng dừng lại ở sinh hoạt khóa hè cho tuổi trẻ, trung bình từ 2.000 đến 4.500 cháu sinh viên và học sinh đến từ 33 tỉnh thành, từ Quảng Trị cho đến mũi Cà Mau. Nhưng mà cái chi phí tổ chức tập trung á, quá tốn kém. 6 năm trở lại đây đó, thầy đổi mô hình nâng lên đó, lúc đầu á, mỗi tháng một lần, sau đó nửa tháng một lần, và 3 năm trở lại đây đó là mỗi tuần một lần tại chùa Giác Ngộ. Tại các tỉnh miền Bắc như thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Hải Dương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An đó, thì thầy đã được sự giúp đỡ của tu túc lãnh đạo Phật giáo tại địa phương cho ra đời các đạo tràng Đạo Phật Cà Na để mời gọi giới trẻ đến chùa sinh hoạt. Thì tại ngoại ô Hải Dương này đó, thì có chùa Cảnh Linh với sự lãnh đạo của Đại Đức Thanh Ngọc đó, thì các cháu học sinh và sinh viên có cơ hội đến sinh hoạt tại chùa. Nguyện ước của thầy là làm thế nào để 18.447 ngôi chùa trên toàn nước với số lượng 54.000 tăng ni hiện nay, chủ nhật nào đều tổ chức đồng loạt chương trình tu học như mô hình ở chùa Giác Ngộ. Sáng chủ nhật 6:30 đến 11:30, khoảng 700 Phật tử trung niên và lão niên. 13:00 đến 17:30, 700 sinh viên, học sinh và thanh thiếu niên. 14:30 thứ bảy hàng tuần, khoảng 400 cháu mầm non và thiếu nhi từ tuổi lên 3 đến tuổi 13. Sinh hoạt theo nhóm lứa tuổi đó, nó vừa phù hợp với tâm sinh lý, đồng thời đó nội dung á sẽ giúp cho mọi thành phần nó cảm thấy hoan hỷ hơn. Thì trong thời gian qua, Đại Đức Thanh Ngọc đã rất là quan tâm đến sự tu học của các cháu thanh thiếu niên, và hai vợ chồng anh Đức Ngọc đó đã đóng góp và rất tích cực để trợ giúp cho Đại Đức Thanh Ngọc. Theo đó, các khoa tu tại chùa Cảnh Linh đó, ngày càng được phát triển. Thì tuổi trẻ đó, sẽ có 3 vấn đề mà các con cần nhớ. Thứ nhất đó, là học đến nơi đến chốn, tức là học kiến thức trường lớp, tối thiểu phải có trình độ cử nhân, còn lớp 12 không là cái gì hết á. Hiện nay trên toàn nước chúng ta đó, 63 tỉnh thành dưới sự khích lệ của Bộ Giáo dục Đào tạo thay đổi chương trình giáo dục từ niên chế sang tín chỉ. Theo đó đó, bạn nào siêng năng và học giỏi đó có thể hoàn tất cử nhân 100 mấy chục tín chỉ trong vòng 3 năm. Do đó đó, các bạn chịu khó chịu cực thêm một vài năm nữa, đừng vội lập nghiệp sớm. Kiến thức càng vững dai chừng nào thì các bạn có chỗ đứng tốt chừng đó trong xã hội. Vì trong tuyển dụng nhân sự đó, người ta xem lý lịch của các bạn là có trình độ bao nhiêu, kinh nghiệm bao nhiêu, rồi phỏng vấn người ta mới chọn. Điều thứ hai đó là kỹ năng ngôn ngữ. Tiếng Anh đó đã trở thành quốc tế ngữ. Theo đó, đó tất cả các phát minh, sáng kiến, sáng tạo trên toàn cầu đó đều được phổ biến bằng tiếng Anh. Các hội thảo quốc tế đều sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ để mọi người chia sẻ. Do đó, ngoài việc học chương trình cấp 2 trung học, cấp 3 trung học, các bạn nên đầu tư ngoại ngữ và tốt nhất là nên chọn tiếng Anh. Nếu được thì Việt Nam nên bắt chước Singapore, cũng như một số nước khác trước đó như là Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal và những nước châu Phi thuộc địa của Anh đều có hai quốc ngữ. Quốc ngữ là tiếng mẹ đẻ và quốc ngữ là tiếng Anh. Trong chương trình giáo dục cũng như là các văn bản hành chính đó, mỗi người dân ở tại những nước này được quyền chọn hoặc tiếng Anh hoặc là tiếng mẹ đẻ. Nếu Việt Nam mạnh dạn chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai đó trong giáo dục và sinh hoạt hành chính đó, thì đất nước chúng ta sẽ phát triển rất nhanh. Là nhờ vào sự hỗ trợ của ngôn ngữ như là một công cụ và phương tiện. Điều thứ ba đó, để thành công đó, thì các bạn cần phải có kỹ năng sống, living skill hoặc là life skill, cũng như đó là chỉ số thông minh cảm xúc, emotional intelligence quotient, gọi tắt là chỉ số cảm xúc, emotional quotient. Khi có thông minh cảm xúc, mà Việt Nam thường dịch là trí tuệ cảm xúc đó, thì các bạn sẽ có tính thích ứng, tính hài hòa, tính cam kết, tính hợp tác, nhạy bén trong mọi tình huống. Nhờ đó, dầu bằng cấp không cao, các bạn vẫn lập nghiệp thành công. 1.000 tỷ phú và triệu phú giàu nhất thế giới phần lớn chưa có được cử nhân, nhưng mà họ có thông minh cảm xúc cao, cho nên thành đạt tốt hơn là những người có bằng cấp điểm hạng cao nhưng mà thiếu thông minh cảm xúc. Kỹ năng sống sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được những yếu kém về thông minh cảm xúc. Các bạn có thể học những kỹ năng giao tế, kỹ năng làm việc, kỹ năng lập nghiệp, kỹ năng quản trị, kỹ năng thành công và nhiều kỹ năng hữu ích khác. Còn kiến thức trường lớp không đủ, vì có thể nói 80% những gì các bạn học ở trường lớp không có chỗ ứng dụng trong thực tiễn. Nhưng mà vì đó, để tạo ra các chuyên gia đầu ngành về các ngành học, các khoa, thì chương trình giáo dục khắp thế giới bắt buộc phải đào tạo như vậy. Cho nên nếu các bạn chỉ dựa vào bằng cấp, và kiến thức trường lớp, hãnh diện tự hào dừng lại tại đó, các bạn sẽ không tiến xa mà tiến sau, mới chỉ là thành công. Khi hội đủ được ba phương diện văn bằng và kiến thức lập nghiệp, kỹ năng ngôn ngữ, các kỹ năng sống khác và thông minh cảm xúc đó, các bạn hãy quan tâm đến việc lập gia đình. Có nghĩa là các bạn không nên vội lấy vợ, lấy chồng ở tuổi 18 đối với nữ, 20 đối với nam, theo sự cho phép của luật pháp Việt Nam. Các bạn cần phải có tinh thần tự lập lớn và có thể sống được bằng đồng lương hợp pháp của mình thì hãy nghĩ đến hôn nhân. Vì khi có vợ, có chồng, các bạn phải giải quyết các vấn đề trách nhiệm gia đình khi sống chung, rồi trách nhiệm con cái sau một năm hôn nhân, tạo theo rất nhiều các trách nhiệm khác. Và dĩ nhiên trách nhiệm tạo ra áp lực. Lấy vợ, lấy chồng sớm quá đó, các bạn mất đi tuổi hồn nhiên. Đằng khi sống cuộc đời tình yêu và hôn nhân, các bạn có đến mấy chục năm ở phía trước. Ở tuổi 27, 28 lấy vợ, lấy chồng chưa muộn. Đừng sợ chậm là ế, không có đâu. Chúng ta chậm mà chắc. Thay vì chia sẻ chuyên đề đó, chiều hôm nay thầy tạo cơ duyên, theo đó các bạn trẻ có thể đặt các câu hỏi mà các bạn quan tâm. Sáng hôm nay đó, trong khóa tu tại chùa Cánh Linh, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đó, đã giao lưu với các bạn rồi, phải không ạ? Khi giao lưu như vậy đó, các bạn ít nhất là có những cái suy nghĩ. Và đây là cái dịp các bạn có thể đặt các câu hỏi về tình yêu, hôn nhân, start up, sự nghiệp, những khó khăn, trở ngại, nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, cách thức để vượt qua. Các bạn có thể hỏi tự do. Để hỏi đó thì các bạn chỉ cần giới thiệu ngắn về mình, đang ở đâu, học lớp mấy, và đi thẳng vào trong nội dung câu hỏi.
Con bạch thầy, con không có hỏi là nhà. Con giới thiệu cho con là Dũng, con quê Yên Bái, con đang làm việc ở phố Hải Dương. Thì con bạch thầy là theo như con đi xuống đây á, xuống ở Hải Dương này thì con cũng biết một chút về Phật pháp, và Phật pháp có câu là rằng là không được sát sinh. Tuy nhiên ví dụ là trên quê con là những cái vùng dân tộc thiểu số á, thì những ngày lễ Tết, đặc biệt là những ngày giỗ của cha mẹ hoặc là của tổ tiên ông bà, thì con cháu vẫn hay sát sinh, có nghĩa là vẫn thịt lợn và thịt gà để cúng lên tổ tiên ấy. Thì vậy việc làm đó của con cháu ấy, thì việc sát sinh ấy thì có làm ví dụ như là có ông bà tổ tiên của chúng ta thì có được siêu thoát hay không, hay là những cái việc ấy thì lại gây tai họa cho con cháu sau này à? Thì con không hiểu là ví dụ như những vùng miền xuôi thì người ta hay làm lễ cúng bằng lễ chay, nhưng mà trên con thì người ta chưa biết làm lễ chay, thì không biết là cúng tổ tiên cha mẹ chúng ta bằng lễ gì, thì con bạch thầy là nhờ thầy giải đáp giúp con.
Phật giáo có hai truyền thống triết học chính: Phật giáo Nguyên Thủy, còn gọi là Phật giáo Nam Truyền hay Phật giáo Nam Tông, phát triển tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Phật giáo Đại Thừa, còn gọi là Phật giáo Bắc Truyền hay Phật giáo Bắc Tông, phát triển chủ yếu tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng và Mông Cổ. Tại các nước Phật giáo Nguyên Thủy và hai nước Phật giáo Đại Thừa là Tây Tạng và Mông Cổ đó, thì các nhà sư cũng như các cư sĩ Phật tử đó ăn chay mặn tùy theo nhân duyên. Do đó khi cúng lễ giỗ đó thì các quốc gia này vẫn thiết đãi các thực phẩm được sản xuất từ các loài gia súc hay là động vật. Những nước đại thừa như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó khích lệ văn hóa ăn chay trường. Do đó khi cúng ông bà tổ tiên đó thì kêu gọi cúng thực phẩm chay. Theo học thuyết 12 mắt xuất sự sống, còn gọi là 12 nhân duyên đó, thì sau khi cái chết thật sự diễn ra, khác với chết lâm sàng, trong tích tắc đó đó, tâm thức của người chết đó, thoát ra khỏi cơ thể, lập tức có mặt trong bào thai của người mẹ, để 10 tháng trung bình sau đó sanh non đó, là 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 11 tháng rưỡi, trở thành cô cậu bé mới. Phật giáo Đại Thừa chủ trương á, nhanh nhất là 1 giây, muộn nhất là 49 ngày. Tất cả những người chết đều phải tái sinh theo nghiệp. Dầu được các thầy, các sư cô tụng kinh hộ niệm hay không, thì quy luật tái sinh đó vẫn diễn ra khách quan. Như vậy, việc cúng lễ dỗ cho cha mẹ ông bà hàng năm á, theo văn hóa Phật giáo nói chung là cách tưởng niệm những đóng góp mà người quá cố đã làm cho đất nước, làng xã và gia tộc. Thì trong lễ tưởng niệm đó đó, chúng ta nên ôn lại những đóng góp của người xưa, và mình cam kết đó, phát huy truyền thống cao quý này để giữ đạo lý hiếu thảo từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi chúng ta là con cúng cho cha mẹ hay là cháu cúng cho ông bà, thì con và cháu chúng ta sẽ hiếu kính với chúng ta. Đó là nhân quả. Giá trị của việc tưởng niệm nó nằm ở chỗ đó. Thì trong khóa lễ tưởng niệm đó, ngoài ý nghĩa ôn lại những đóng góp, thì Phật tử cần phải thỉnh mời các thầy, các sư cô ban hộ niệm đến làm lễ bằng một khóa kinh, gọi là khóa cầu siêu. Nhưng thực ra người chết đã tái sanh hết rồi, làm lễ để chúng ta tưởng niệm thôi. Do đó đó, thuyết phục được người thân không cúng thực phẩm mặn thì vẫn tốt hơn, vì không có người chết nào ăn được. Và đang khi giết các con gà, con vịt, con heo ở trong nhà của mình thì mình tạo nghiệp sát. Đang khi đó, cái ngày kỷ niệm đó là cái ngày tạo phúc, hồi hướng công đức. Theo đó, kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc. Kinh Địa Tạng dạy đó, tất cả các công đức chúng ta nhân danh người quá cố làm đó, thì người đó hưởng được 1/7, người trực tiếp làm hưởng được 6/7. Trực tiếp làm nó thuộc về nhân quả, còn người được cúng đó, thì được cộng hưởng nhân quả, vì do tình thương, tình thân, tình cảm, gia đình, huyết thống mà người còn sống mới làm lễ cúng cho người quá cố. Do đó tốt nhất đó, trong ngày lễ dỗ đó, các Phật tử nên về các chùa tổ chức để các thành viên trong họ tộc không phải nhậu và ăn mặn trong ngày hôm đó, rồi được các thầy các sư cô hướng dẫn Phật pháp, làm quen với văn hóa đi chùa, lệ lạc đó sẽ lớn hơn. Còn trong gia đình, khi mình thuyết phục, giải thích mà những người có quyền quyết định vẫn bảo thủ thì thôi, chúng ta cũng phải tùy duyên, làm hết mình, nỗ lực tất cả những điều tốt nhất có thể. Còn kết quả như thế nào đó, thì hoan hỷ chấp nhận như thế đó, vì muốn khác hơn cũng không được. Thì lúc đó chúng ta và những người thân không trở nên cãi vã nhau. Bởi văn hóa cúng cho người chết là thực phẩm mặn hay là thực phẩm chay, thực ra cúng chỉ là một công cụ để thể hiện tình thương, cái sự nhớ kính thôi, chứ không phải là quan trọng. Quan trọng là thỉnh mời các thầy đến thuyết giảng, tụng kinh, giải thích để giúp cho các thành viên trong gia đình hiểu được chân lý và sống hạnh phúc trong đời. Mời câu hỏi 2. các bạn hồi nãy giơ tay đó, hãy giơ tay lên để microphone được chuyển đến.
Kính thưa thầy, các thầy và các bạn tu sinh, thì trong cái câu trả lời trước của thầy thì có nói về sát sinh, thì thầy định nghĩa thế nào là sát sinh ở giữa động vật và thực vật? Thì cái thực vật có phải là, nếu chúng ta sử dụng nó thì có phải là sát sinh không? Câu hỏi của con đến
sát sinh đó có nghĩa đen là kết thúc sự sống, hủy diệt sự sống. Sinh mạng đó thì chia làm hai nhóm: sinh mạng của các loài động vật và sinh mạng của thực vật. Điều đạo đức thứ nhất được Đức Phật dạy giới hạn trong phạm vi sát hại những loài có tình thức, tức là con người và các động vật. Động vật là chia làm 4 nhóm. Nhóm sinh ra từ sự ẩm thấp, tức là những côn trùng, vi tế, vi khuẩn, siêu vi khuẩn. Nhóm sinh ra từ trứng như là gà, vịt, rắn, các loài chim. Nhóm sinh ra từ sự biến hóa, là chủng loại A trở thành chủng loại B như là tầm hóa bướm, lăng hoăng hóa mũi. Và nhóm thứ tư là sinh ra từ bào thai. Phạm vi đạo đức không sát hại sự sống được Đức Phật hướng dẫn đó là nằm ở con người và các loài động vật. Còn là không sát hại sự sống ở một phạm vi lớn nhất đó, bao gồm các loài thực vật thì rất khó, vì chúng ta hoặc ăn mặn, đó là đọc trại âm của ăn mạng, mạng là viết tắt của mạng sống đó. Ăn mạng sống, đọc trại riết rồi trở thành là ăn nặng. Và ăn thực vật, thực vật cũng có sự sống, nhưng mà sự sống của chúng không có tình thức. Cho nên việc tiêu thụ thực phẩm từ thực vật đó là được khích lệ trong văn hóa ẩm thực Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Nguyên Thủy đó thì cho phép các nhà sư được quyền ăn mạng, với điều kiện là không thấy người cúng cho mình trực tiếp giết các con vật, không nghe tiếng kêu la khổ đau của các con vật khi bị giết, và không có một cái hoài nghi gì về việc gia đình đó đang giết các con vật đó để cúng cho nhà sư ăn. Thì lúc đó nhà sư được quyền tiếp nhận nghiệp sát sanh gián tiếp trong trường hợp này là không đáng kể. Tại Ấn Độ đó, hiện nay có khoảng 1.3 tỷ dân số, có khoảng 700 triệu người ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Đó là đất nước ăn chay trường lớn nhất toàn cầu. Những người ăn mặn á, ở Ấn Độ không có nghĩa là ngày nào họ cũng ăn mặn đâu. Một tuần á, họ có thể ăn mặn 3 ngày, 4 ngày. Các ngày còn lại họ ăn chay thì vẫn được xem là ăn mặn. Những người ăn mặn có thói quen đó là không ăn những loại cá nhỏ, không ăn các loại là thủy hải sản nhỏ, vì đơn vị sự sống bị giết chết quá nhiều. Đó là một sự lựa chọn thông minh. Người Ấn Độ đó chỉ ăn 1-2 loại cá thôi, phần lớn là cá to, cá biển. Tuy vậy là cả một gia đình ăn một phần của một đơn vị cá lớn thì chỉ gián tiếp giết một đơn vị sự sống thôi. Còn đang ở Việt Nam á, thì chúng ta thích ăn là cá lòng tông, rồi mắm ruốc, tức là những con vật nó nhỏ nhỏ. Mỗi một khẩu phần ăn của một người ăn á, có thể là hàng trăm con. Và chúng ta đã vô tình biến bao tử này đó trở thành nghĩa trang. Không biết bao nhiêu loài đó đã bị giết chết chỉ vì thỏa mãn khẩu vị thôi. Nếu các bạn trẻ nghiên cứu về chế độ thực dưỡng đó, trong rau, quả, củ, hạt, ngũ cốc, sữa và phó mát đó, hay dầu ua, thì các bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng đó là chất lượng bổ dưỡng trong các thực phẩm được sản xuất từ thực vật đó nhiều hơn, cao hơn, an toàn hơn trong các loại thịt cá, đặc biệt đó là thịt đỏ. Đó là chưa nói đến việc cứ mỗi 400 50 gram thịt đó, được sản xuất đưa vào trong thị trường ăn mặn đó, thì có 283 kg khí carbonic được đưa vào khí quyển tạo ra hiệu ứng nhà kính và hâm nóng toàn cầu, rồi gây tạo ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, tàn phá môi trường ở nhiều góc độ khác nhau. Cho nên á, ăn chay các bạn đã trở thành anh hùng bảo vệ môi trường. Do vậy đó, chúng ta không nên tuyệt đối hóa về điều đạo đức thứ nhất. Chúng ta chỉ cần giữ tốt, không giết người, ngoại trừ khi có giặc ngoại xâm. Là người dân trong nước theo tinh thần là bốn trong ăn Đức Phật dạy, chúng ta phải biết ơn đất nước, phải hy sinh mình để bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất dạy về điều này, đứng về phía dân tộc, lên án giặc ngoại xâm. Các tôn giáo phương Tây đó thì thường gắn liền với dấu dài thực dân xâm lược trong lịch sử của nhân loại 2000 năm qua, vì họ không có học thuyết yêu nước. Đang lúc làm nghĩa vụ bảo vệ đất nước, sẵn sàng bỏ mạng quên mình cho đất nước được là vĩnh hằng, các bạn đừng để động cơ sân hận trả thù đó chi phối. Các bạn phải khởi lên ba nhận thức được Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn: bi, trí và dũng. Bi đó là tình thương tội nghiệp những kẻ ngoại xâm tạo ác đối với dân tộc mình, tội nghiệp dân tộc mình trở thành nạn nhân của giặc ngoại xâm, cho nên chúng ta phải làm bảo vệ đất nước. Trí đó là nhận thức sáng suốt, chấp nhận hậu quả sát nghiệp cho riêng mình, nhưng mà mang lại cái quyền được sống, sống tự do, sống hạnh phúc, sống trong phát triển cho biết bao nhiêu triệu dân trong nước. Và dũng đó là bản lĩnh dám làm việc đó và dám chịu trách nhiệm trước nhân quả. Không thể tuyệt đối quá việc ăn chay, vì chúng ta vẫn phải sát hại quyền sống của các loài thực vật. Và khi mà chúng ta lấy ra quả củ, hạt ngũ cốc á, chế biến qua nấu chiên xào, biết bao nhiêu côn trùng vi tế, vi khuẩn, siêu vi khuẩn đã chết bởi lửa và nước nóng. Đó là chuyện mà chúng ta không thể làm khác hơn, không thể tuyệt đối quá được, chứ phải chấp nhận. Chính vì thế mà ở trong nghi thức chánh niệm của người xuất gia đó, lúc mới vào chùa làm chú tiểu thì có một câu á: Phật nhìn thấy trong một bát nước có 84.000 côn trùng vi tế, vô tình khi uống nước vào mạng sống của chúng bị kết thúc, nên cầu nguyện chúng rũ bỏ được hận thù, giảng sanh Tây Phương. Mặc dù mình không cố tình giết đó, cái mạng sống của các loài siêu vi khuẩn và vi khuẩn tự động bị chết, chúng ta cũng phải khởi tình thương lên để xóa đi nghiệp ăn quán giang hồ. Đó là thực tập tâm từ bi ở mức độ tối đa có thể. Ăn chay là để mở tâm từ bi. Khi chúng ta không giết các loài động vật, bắt đầu từ gia súc, nhất là loài chó, vốn là rất là thiết thân và hữu ích cho con người, thì chúng ta rất dễ dàng bảo vệ mạng sống của con người. Đó là giá trị của điều đạo đức thứ nhất: không sát hại chúng sinh. Ủy ban nhân dân thành phố trong thượng tuần tháng 9 2018 kêu gọi người dân không ăn thịt chó quá chậm. Lẽ ra toàn nước Việt Nam phải kêu gọi điều đó sớm hơn. Nước Việt Nam và Hàn Quốc đó là hai quốc gia ăn thịt chó lớn nhất toàn cầu. Rất là bất nhẫn. Đặc biệt con chó đó, lợi ích trong việc bảo vệ tài sản và an ninh cho chủ nhà và các thành viên trong gia đình, chúng ta nhẫn tâm nào mà đi ăn nó. Ở các nước phương Tây đó, người ta xem chó mèo là bạn của các gia đình. Người ta có khoa thú y, có bệnh viện thú y, có mình vùng chiếu gói cho thú y, có thuốc cho thú y, rồi có hiến mô tạng cho thú y, có hiến máu cho thú y. họ đi trước các nước đang phát triển như Việt Nam tới mấy chục năm về vấn đề đạo đức và chăm sóc sức khỏe cho các loài gia súc. Cho nên đó, nếu các bạn mà có bạn là người phương Tây biết rằng các bạn ăn thịt chó, họ sẽ nghĩ chơi liền ngay lập tức. Họ nói các bạn là kẻ vô lương tâm, là kẻ tàn ác, là kẻ bất nhẫn. Mà ăn thịt chó được thì có thể ăn thịt người được, và người ta sẽ nghỉ chơi với các bạn. Cho nên đó, khi thủ đô Hà Nội chủ trương đó, đây là thành phố hòa bình, thì chúng ta phải từ bỏ vĩnh viễn thói quen ăn thịt chó. Tôi không xem đó là văn hóa. Văn hóa là cái gì đó cao quý, còn ăn thịt chó đó là một thói quen xấu. Toàn nước Việt Nam 62 tỉnh thành còn lại nên bắt chước Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, không chỉ kêu gọi mà phải cấm ăn thịt chó, cấm sản xuất thịt chó, để chúng ta mới hòa nhập toàn diện về phương diện văn hóa ẩm thực với tất cả các quốc gia trên toàn cầu, nhất là những quốc gia tiên tiến, tiến bộ về khoa học kỹ thuật và tính nhân đạo, tính nhân văn. Do đó ăn chay về một phương diện đó là tốt cho sức khỏe, với điều kiện là phải ăn đầy đủ các chất như vừa nêu. Còn ăn tương, chao, dưa, muối tốt nhất là không nên ăn, vì các bạn sẽ bị loãng xương, thiếu calcium, phát sinh ra rất nhiều các bệnh tật. Ăn đầy đủ rau, quả, củ, hạt, ngũ cốc, sữa, phó bát thì ăn chay tốt hơn rất nhiều lần so với thực phẩm mặn. Mời câu hỏi khác. Đây là câu hỏi quá khái quát, quá rộng. Thầy sẽ cố gắng giải thích ngắn nhất để chúng ta hiểu được giá trị và lợi ích của việc theo đạo Phật. Thứ nhất á, đạo Phật giúp cho con người giải phóng mình khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và các thần linh. Vì theo đạo Phật, Thượng Đế chưa từng hiện hữu, các thần linh chưa từng quản lý hạnh phúc hay khổ đau của con người. Mọi thứ là do con người tạo ra bằng quyết định hoặc đúng hoặc sai, từ đó tạo ra lý tưởng sống, giá trị sống, ý thức hệ chính trị, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ xã hội. Và từ những quyết định đó thể hiện qua các hành động lời nói và hành động thân thể. Nếu các bạn muốn tự do đích thực để sống hạnh phúc và có giá trị đó, thì việc chọn lựa đạo Phật là thích hợp nhất. Điều hai, đạo Phật giúp cho chúng ta có một thế giới quan đúng và nhân sinh quan đúng. Thế giới quan đúng thì không thừa nhận có nguyên nhân khởi thể của sự sống. Chủ nghĩa hữu thần thì cho rằng là Thượng Đế tạo ra vạn vật. Chủ nghĩa diệu Phật thì cho rằng vật chắc có trước, mọi thứ có sau. Chủ nghĩa duy tâm cho rằng tâm có trước, mọi thứ có sau. Đức Phật nói mọi thứ trong đời này đó tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này không, cái kia không, cái này hoại diệt dẫn đến cái khác hoại diệt. Khi mà có cái tầm nhìn đó thì chúng ta sẽ sống khiêm tốn, mình không phải là bản lề sự sống nữa, không phải là hệ quy chiếu nữa, chúng ta là một mắt xích trong sự sống. Dầu mắt xích của mình đó có ý nghĩa và giá trị. Từ tư duy đúng á, thì tạo ra tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy giải quyết các vấn nạn, chúng ta sẽ khép lại các khổ đau. Thì đó là phát huy khả năng lý trí và trí tuệ ở mức độ cao nhất. Điều ba, đạo Phật dạy công bằng và bình đẳng xã hội, không chấp nhận giai cấp, không chấp nhận đẳng cấp xã hội, và kêu gọi mọi người đã ứng xử nhau với tư cách là con người. Giá trị của người theo Đức Phật đó lệ thuộc vào đạo đức, trí tuệ, từ bi, các giá trị mà người đó đóng góp cho xã hội, chứ không phải là họ có vai trò chính trị cao, vai trò xã hội lớn, vai trò công ty dưới cái tính cách là lãnh đạo. Mà nếu người đó không có nhân cách thì không có giá trị. Thì đó là học thuyết bình đẳng giá trị con người. Đức Phật còn kêu gọi chúng ta tôn trọng bình đẳng giới tính. 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã đề cập đến 5 loại đồng tính. Mà cho đến năm 1975 á, Hiệp hội Y học Hoa Kỳ, vốn chi phối quan điểm y học của thế giới, vẫn còn lạc hậu khi quan niệm rằng người đồng tính là người bị tâm thần. Cho đến 1-2 thập niên trở lại đây, người ta mới bắt đầu có cuộc cách mạng thay đổi nhận thức sai lầm, phân biệt đối xử về người đồng tính. Đức Phật đã đề cập đến 26 thế kỷ trước là loại 1, thân nam có cơ quan sinh dục nam, cơ quan sinh dục nữ. Thân nữ có cơ quan sinh dục nữ, có cơ quan sinh dục nam. Loại 2, thân nam, tánh nữ. Loại 3, thân nữ, tánh nam. Loại 4, nửa quãng đời đầu, thân nữ, tánh nữ. Nửa quãng đời sau, thân nữ, tánh nam. Loại 5, nửa quãng đời đầu, thân nam, tánh nam. Nửa quãng đời sau, thân nam, tánh nữ. Đi trước y học hiện đại đến 26 thế kỷ về vấn đề này. Và Đức Phật kêu gọi chúng ta phải tôn trọng bình đẳng giới, bao gồm giới tính nam, giới tính nữ và giới tính thứ ba. Điều 4, giá trị con người lệ thuộc vào đạo đức và trí tuệ. Cho nên Đức Phật kêu gọi mọi người đó tôn trọng luật pháp, những gì không cho thì không được làm, và không làm những điều vi phạm luật pháp, những điều trái ngược lương tâm. Đồng thời đó, phát huy yếu tố tình nguyện xung phong làm các việc lành, việc thiện, việc nghĩa, việc nhân đạo, việc Phật sự, để mang lợi ích cho cuộc đời. Đồng thời khi làm hai việc đó đó, phải phát xuất từ động cơ cao quý, lý tưởng trong sáng, tâm vô ngã, tinh thần vị tha, chứ không phải là cầu mong danh tiếng hay là sự đền đáp, hoặc là đánh đổi bằng sự mua chuộc nào đó. Đó là đền ơn mà không cần á, làm ơn mà không cần phải đền ơn. Về trí tuệ thì Đức Phật dạy chúng ta phải thấu rõ các quy luật. Quy luật vũ trụ là vô tận. Trái đất không phải là mặt phẳng, bầu trời không phải là nắp dung như là kinh thánh, cổ ước của Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thông giáo, Anh giáo đã chủ trương. Mà vũ trụ theo Đức Phật đó là vô cùng tận, có vô số hành tinh. Trong số đó nó có những hành tinh có sự sống con người. Con người trên quả địa cầu này không phải là con người duy nhất. Về quy luật thời tiết đó, thì Đức Phật yêu cầu chúng ta phải nhận thức có sáng và tối, ngày và đêm, lộng, nóng và lạnh, bốn mùa xuân hạ thu đông. Về quy luật tái sinh đó, thì chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Sau khi chết chúng ta tiếp tục sống, tái sinh, để chúng ta chịu trách nhiệm đạo đức về những gì chúng ta đã làm, dù vô tình hay cố ý. Về bản thân thì Đức Phật kêu gọi chúng ta chấp nhận quy luật tiềm năng. Cái kho tàng tiềm năng của mỗi người là vô tận, và chỉ cần khai thác đúng với phương pháp đúng, các bạn biến các ước mơ trở thành hiện thực. Về quy luật chuyển nghiệp đó, Đức Phật dạy không nên chấp nhận số phận ăn bài, nỗ lực thay đổi nó bằng các hành động tích cực hơn để thay đổi vận mệnh, thay đổi cuộc sống. Thì đó là các quy luật mà làm đúng theo thì các bạn sẽ mở được trí tuệ. Có được trí tuệ, các bạn có chìa khóa mở cửa hạnh phúc và lần về thành công. Như vậy, khi giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân, giới trẻ, và mọi thành phần xã hội đến với đạo Phật đó, thì ít nhất học được những điều cao quý này. Còn nhiều hơn thế nữa, vì Đức Phật chia sẻ chân lý suốt 45 năm, như đã nói 38 bài kinh. Mỗi một bài kinh là một to thuốc có chức năng trị liệu khổ đau. Nếu các bạn nghiền ngẫm và làm theo những lời chân lý Phật dạy đó, thì cuộc đời của các bạn rất là tươi sáng, huy hoàng, hạnh phúc, hữu ích và đầy ắp các giá trị. Do đó, đến với đạo Phật trễ, làm đệ tử của Đức Phật trễ chừng nào, các bạn kém may mắn chừng đó. Thì nhân dịp này thầy khuyên các bạn trẻ khi đi chùa đó, cố gắng thuyết phục bạn bè cùng đi, đừng mặc cảm, đừng mắc cỡ, đi chùa phải hãnh diện. Giống như tín hữu của Công giáo và Tin lành, chủ nhật nào họ cũng đi nhà thờ, đầy ắp người trong nhà thờ. Chúng ta cũng phải như thế. Các bạn đang ở cái tuổi lập gia đình đó, thì nên chọn vợ chồng tương lai đó là Phật tử, để có cùng quan điểm về thế giới, quan điểm về nhân sinh, quan điểm về xã hội, quan điểm về đạo đức, quan điểm về cuộc sống giống nhau. Mà không nói chỏ nhau, cãi lộn hoài thì không thể hạnh phúc được. Lúc mới yêu thì các bạn không quan tâm đến điều này, các bạn chỉ để đến cảm xúc yêu thôi, các bạn phớt lờ những điều quan trọng. Thì chúng ta phải điều chỉnh đó. Ai có vợ thì khi đi chùa dẫn vợ theo, ai có chồng đi chùa dẫn chồng theo, ai có bồ thì dẫn bồ theo, ai chưa có bồ đó thì dẫn bạn đồng nhóm lứa tuổi, đồng nhóm giới tính đi theo, để tất cả chúng ta cùng chia sẻ hạnh phúc chung. Vì hạnh phúc từ chân lý Phật không nên thừa hưởng một mình, phải chia sẻ với những người khác. Thì đó là những giá trị căn bản. Để hiểu sâu thêm nữa đó, thì thầy khuyên những người đặt câu hỏi đó có thể vào Google gõ tên này là Thích Nhật Từ, sau đó đánh với chữ Đạo Phật hay là đặc điểm Đạo Phật, thì có 4 bài thầy giảng về điều đó. Quý vị sẽ thấy rõ hơn các giá trị mà các bạn có thể thu nhặt được, sử dụng được từ nền minh triết trong Đạo Phật. Mời câu hỏi kế tiếp.
Trong đạo Phật có câu tu phước là tu trí tuệ, thì vậy thế nào là tu phước và như thế nào là tu trí tuệ ạ? Chúng con đi chùa thì làm thế nào để tu được phước và làm thế nào để tu được trí tuệ ạ?
Thuật ngữ Phật học gọi là phước huệ song tu, song là cùng nhau đồng hành. Có cái này phải đính kèm cái kia và ngược lại. Phước á, Đức Phật chia làm 5 nhóm chính: phước tướng, phước sức khỏe và tuổi thọ, phước tài sản đủ đầy, phước thuận duyên được người giúp đỡ, và phước trí tuệ. Phước tướng thì lệ thuộc vào dây di truyền của ông bà cha mẹ. Để khắc phục nó thì chúng ta tạo ra hỷ tướng. Hỷ tướng là gì? Có niềm vui thể hiện qua ánh mắt vui, nụ cười vui, thái độ vui, quan điểm vui, là các bạn sẽ làm cho người khác tiếp xúc với các bạn quý mến mình. Còn muốn có phước sức khỏe tuổi thọ đó, thì chúng ta phải tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường, thương yêu sự sống, chăm sóc sức khỏe người già, trẻ mồ côi, nô đơn, tàn tật, khiếm thính, khiếm thị, tàn tật và những thành phần dễ bị thương tổn. Bên cạnh việc sống trong môi trường tốt, không ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm phóng xạ. Ngoài ra thì các bạn cần phải làm chủ chế độ ăn uống, làm việc, ngủ nghỉ, sinh hoạt. Để có phước tài sản đó thì phải bố thí, cúng dường, tức là tặng quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta cho các mảnh đời kém may mắn hơn, hoặc là cho các việc nghĩa, việc thiện. Phước thuận duyên á, thì các bạn phải giúp người không giấu giếm kiến thức, không bỏng sẻn tri thức, không giấu nghề, tận tình, cam kết, không cấp thời gian của công, làm hết việc chứ không phải hết thời gian. Thì những người như vậy đó tham gia tình nguyện phụng sự thì đi tới đâu á sẽ được cái quả phước là gì? Được mọi người giúp đỡ lại, mình giúp người khác thì được người khác giúp lại. Và để có trí tuệ đó thì các bạn phải nắm các quy luật như thầy vừa nói hồi nãy đó. Quy luật vũ trụ không có nguyên nhân đầu tiên, quy luật tái sanh chết không phải là hết, chúng ta phải chịu trách nhiệm hành vi của mình. Quy luật tiềm năng khai thác nó, quy luật siêng năng không bỏ cuộc để chừng, với phương pháp đúng các bạn sẽ biến ước mơ trở thành hiện thực. Đọc chân lý Phật, đọc kiến thức khoa học để vẫy tay chào với mê tín dị đoan, những nỗi sợ hãi vớ vẩn bị hù dọa. Nhờ đó chúng ta có đủ các quyết định sáng suốt cho đời. Và để có đủ được 5 phút này đó thì các bạn nên nhớ nguyên tắc đó, nhân nào thì quả đó. Các bạn lại Phật thì không thể mong cầu được phước trí tuệ. Giống như mình là trồng hạt cam thì không thể có được lúa, trồng hạt lúa thì không có được quả táo, trồng hạt táo thì không có được quả lê, trồng quả lê thì không có được quả mít. Các bạn muốn có loại phước nào thì phải gieo trồng đúng chánh nhân đó và tạo các điều kiện thuận duyên để tăng trưởng và phát triển. Tu trí tuệ thì các bạn phải xin đọc sách minh triết của Phật giáo, 38.000 bài kinh, đọc cả một kiếp người cũng chưa hết. Rồi hàng các sách Phật học phân tích từ 38.000 bài kinh đó. Ngoài ra thì chúng ta đọc thêm sách học làm người, sách thánh hiền, sách khoa học thì các bạn sẽ mở trí tuệ rất là nhanh. Đó là gọi là trung trí tuệ. Đức Phật sánh ví phước và trí tuệ giống như là đôi cánh của một con chim, mà ai sở hữu cả hai đó thì mới bay cao hay bay xa được. Người có phước không mà không có trí tuệ đó thì dễ bị lừa, dễ bủi lòng. Ai nói ngon nói ngọt là than khổ gì đó mình đều giúp đỡ hết, nhưng mà đôi lúc ta lừa đảo, ta nói dối gạt. Người có trí tuệ thì thấy rõ được vấn đề, nghe nói là mình biết người ta thật hay không thật, thật bao nhiêu phần trăm, không thật bao nhiêu phần trăm. Cách thức làm việc như thế có thành công hay không bằng kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi trí tuệ đó, chúng ta sẽ giả định rất chính xác và giải quyết vấn đề rất nhanh chóng, có hiệu quả, không có tác dụng phụ. Cho nên á, để làm Phật tử hữu ích thì các bạn phải gieo trồng song song phước và trí tuệ. Mình có điều kiện thế nào thì làm đến mức độ đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mình sở hữu được đôi cánh thăng hoa. Trúc Lâm và gọi là thiền phái Yên Tử, do Đức Vua Thiền Sư Giác Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Thông sáng lập tại núi Yên Tử. Cách tu của phái thiền này đó là đối cảnh vô tâm và thuận theo các quy luật tự nhiên, đói ăn, khát uống, mệt, ngủ khò, không lo lắng về tương lai, không sợ hãi về quá khứ, không vọng niệm ở hiện tại. Đó là một trải nghiệm thiền rất là cần thiết. Về nội hàm á, thì Trúc Lâm Thiền Phái đó dung hòa giữa hai phương pháp thiền của Đức Phật Thích Ca, đó là thiền minh sát và thiền á, của Phật giáo Trung Hoa, được gọi là thiền tông. Tác phẩm quan trọng nhất của dòng phái thiền này đó là Cư Trần Lạc Đạo Phú, nằm ở bốn chữ cư trần lạc đạo, tức là sống ở trong đời mà vẫn giữ được niềm vui với chân lý Phật, tức là tu ở mọi nơi chốn, tu ở trong quân sự, tu ở trong chính trị, tu trong kinh doanh, tu trong mọi hoàn cảnh, tu ở mọi nơi mọi chốn mọi thời điểm, đó là chánh niệm hiện tiền. Chủ trương đó rất thích hợp với lời Phật dạy và có tinh thần nhập thế rất sâu sắc. Còn đang thi á, phương pháp thiền của Trung Quốc á, thì gần như là ẩn cư là chính yếu. Ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc tại Việt Nam là rất lớn. Về pháp môn á, thì Trung Quốc lập ra 10 tông, 2 tông bình dân và 8 tông dành cho trí thức. Tông bình dân là gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Tông trí thức thì gồm có Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Niết Bàn Tông, Tam Luận Tông, Thành Thật Tông, Luật Tông và Thiền Tông. Phật giáo Việt Nam tiếp thu từ Trung Quốc 3 tông chính đó, Tịnh Độ Tông, Mật Tông và Thiền Tông. Trong đó Tịnh Độ Tông là chiếm đại đa số, ảnh hưởng cho đến năm 2018 này. Về nghi thức tụng niệm đó, thì tông phái nào tại Việt Nam á, cũng lấy nghi thức tụng niệm của tông phái có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ví dụ như Mật Tông á, thì lấy những thần chú như là thần chú Đại Bi, rồi 10 chú Phổ Thông, rồi Ngũ Bộ Chú, vân vân. Còn Thiền Tông á, của Việt Nam ngày nay đó, bao gồm dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử do Hòa Thượng Thanh Từ tái phục hoạt, thì chủ yếu tụng hàng ngày đó là bài Bát Nhã Tâm Kinh. Đây là mô hình thiền tông của Trung Hoa. Từ thời Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó cho đến Tổ thứ tư tại Trung Quốc đó, thì kinh tụng cho thiền tông đó là kinh Lăng Già. Từ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn ở chùa Hoàng Mai cho đến là Lục Tổ Huệ Năng á, thì kinh Lăng Già đổi là thành kinh Năng Đoạn Kim Cương, Bát Nhã Ba La Mật gọi tắt là kinh Kim Cương, có mục đích dùng trí tuệ để phá chấp, chấp vào cái tôi sở hữu và mọi thứ trên đời, chấp vào con người, chấp vào tổng thể con người, chấp vào tuổi thọ ngắn và dài của con người. Đến thế kỷ thứ 9 và thứ 10 đó, thì năm dòng thiền của Trung Quốc bao gồm Lâm Tế, Thiền Quy Ngưỡng, Thiền Văn Môn, Thiền Tào Động, Thiền Pháp Giảng đều sử dụng Bát Nhã Tâm Kinh, và Thiền Sư Thanh Từ đó, ảnh hưởng từ trường phái này, đọc tụng chính yếu là Bát Nhã Tâm Kinh, mặc dầu đó, chủ trương là Thiền Trúc Lâm. Thì đó là ba cái ví dụ điển hình. Còn hiện nay Việt Nam chúng ta còn có Pháp Hoa Tông, thì cũng nhập cả nguyên si phương pháp tu của Trung Quốc hoặc là Nhật Bản. Nhật Bản đã tiếp thu đạo Phật từ Trung Quốc. Về kiến trúc và mỹ thuật đó, thì ở miền Bắc có kiến trúc độc lập với Trung Quốc, mỹ thuật đó, độc lập với Trung Quốc. Còn ở miền Nam đó, thì hầu như phong cách tượng Phật, cách tức thờ phượng ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Hoa. 99% các tượng ở miền Nam Việt Nam là ảnh hưởng tượng từ Trung Hoa. Về cách làm đạo đó, thì Phật giáo Trung Hoa chủ trương ba đối tượng chính thôi: người già, người bệnh qua nghi thức cầu an, bể kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Đối với người hấp hối, người chết và cúng dỗ đó, hàng năm đó, thì sử dụng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng và kinh Vu Lan. Còn đối với những người có tội về luật pháp, lỗi về dân sự đó, thì Trung Quốc lập ra các nghi thức sám pháp. Phổ thông nhất là Hồng Nhan Sám Pháp, kế đến là Từ Quy Tỷ Sám, Lưu Hoàng Sám, Một Liên Sáu Pháp, Pháp Quan Sáu Pháp, Tam Thiên Phật, Ngũ Bách Danh và Vạn Phật. Tất cả các sáu pháp này do Trung Quốc biên soạn và Việt Nam tiếp thu rất là trung thành. Cái sức lãnh đạo đó, đó đã làm cho Phật giáo Việt Nam vô tình chỉ phục vụ cho người già, người bệnh, người chết và người có tội, còn đăng ký với chính trị, với trí thức, với doanh nhân, với trẻ, các nghi thức đó không quan tâm. Đó là một sự tổn thất lớn cho quần chúng. Phật giáo Trung Quốc còn giới thiệu chủ nghĩa đa thần vào trong đạo Phật. Đạo Phật thì không thừa nhận Thượng Đế là thần linh. Phật giáo Trung Quốc giới thiệu các thần đó xem như là đệ tử của các vị Bồ Tát trong Phật giáo. Cho nên Kinh Địa Tạng mô tả thần sông, thần đất, thần nước, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống, thần mặt trời, thần mặt trăng, thần nóng, thần lạnh, thần nghề nghiệp, vốn đạo Phật phủ định, thì được đạo Phật Trung Quốc ghi nhận và biến họ trở thành đệ tử của Bồ Tát Địa Tạng. Tức là một chi phái, một giáo phái nhỏ trực thuộc Phật giáo, tức là gương các tín đồ dân gian vào trong đạo Phật hết. Và Việt Nam cũng ảnh hưởng theo tập tục đó. Về tu tập của Tịnh Độ Tông á, thì Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Tại Thế Chí là tam thánh Tây Phương rất quan trọng. Còn trong Phật giáo Nguyên Thủy chỉ thờ Phật Thích Ca duy nhất thôi, không thừa nhận các Phật khác. Thì đó là sơ lược về những điểm khác nhau căn bản giữa cách làm đạo của Phật Thích Ca lịch sử và cách làm đạo của các vị tổ sư, mà quan trọng nhất, mạnh nhất vẫn là các tổ sư Trung Quốc ảnh hưởng đạo Phật Việt Nam, đạo Phật Nhật Bản, đạo Phật Nam Bắc Triều Tiên. Suốt 16 năm qua, từ năm 2002, tôi kêu gọi quay trở về với đạo Phật gốc. Vì ngày nay đó, các kinh điển đã được dịch sang tiếng Việt. Chùa Giác Ngộ đó là nơi đầu tiên phổ biến kinh điển tiếng Việt trên Internet vào năm 2000. Đến 2004 đó, thì Chùa Giác Ngộ có ấn bản kinh điển âm thanh dưới dạng sách nói, toàn bộ kinh Phật, giới luật Phật giáo và kho tàng triết lý Phật giáo đó được âm thanh hóa. Đến nay vẫn tiếp tục làm để bổ sung những tác phẩm mới. Cho nên chúng ta không gặp khó khăn như ngày xưa. Vì mỗi ấn bản ngày xưa đó, để khắc một trang kinh đó, chúng ta phải có một thanh gỗ mất trung bình đó, 7 ngày cho người dân giỏi mới làm được một trang kinh. Rồi số lượng ấn bản đó, in từng tay, bằng tay mà, từng trang một, rồi đóng gói từng cuốn một. Cho nên đó, giá trị tài chính và quân kinh là rất cao, do đó không thể lan tỏa đến nhiều thành phần. Và thời này rất là thuận lợi, thời kỹ thuật số, chúng ta tiếp cận Phật giáo qua kinh điển PDF, kinh điển HTML, rồi kinh điển audio, rồi kinh điển sách giấy, đa dạng phong phú, không tốn tiền. Chúng ta nên mạnh dạn thoát thai khỏi sự xâm thực văn hóa từ Trung Quốc nói chung và ảnh hưởng nhập cản toàn phần hay là nguyên riêng từ Phật giáo Trung Quốc nói riêng. Chúng ta phải tạo ra Phật giáo Việt Nam với bản sắc riêng, đóng góp riêng để Phật giáo Trung Quốc có thể học được ở chúng ta, chứ không phải chúng ta chỉ có một chiều học từ Phật giáo Trung Quốc. Thì có như thế đó thì nền văn hóa Việt Nam, hình ảnh đất nước Việt Nam, con người Việt Nam mới được thế giới coi trọng. Về Đông Dương á, thì Việt Nam có lợi thế địa chính trị đặc biệt, và đó cũng là vấn nạn của Việt Nam bị các nước cường quốc á, xâm lăng như thời kỳ Pháp thuộc. Trong lịch sử 3.000 năm á, Việt Nam đã bị Trung Quốc xâm lăng 60 lần, và mộng bá quyền của Trung Quốc sẽ không bao giờ buông tha Việt Nam đâu. Cho nên họ từng bước chiếm Hoàng Sa, rồi chiếm một phần của Trường Sa. Và nếu chúng ta không mạnh dạn để vận động thế giới đứng về phía mình, bằng liên minh, rồi vận động ngoại giao chính trị, ngoại giao nhân dân, ngoại giao văn hóa, ngoại giao thế giới, thì Việt Nam sẽ bị Trung Quốc nuốt chửng. Và muốn thoát khỏi cái đó đó, chúng ta không chỉ độc lập khỏi Trung Quốc về chính trị, Việt Nam phải độc lập khỏi Trung Quốc về văn hóa, độc lập về giáo dục, độc lập về tôn giáo. Chúng ta phải xóa đi cái chủ trương tam giáo đồng nguyên. Đó là cái cách mà người Trung Quốc rất khéo để áp đặt hai tôn giáo bản địa của họ, đó là Nho giáo và Lão giáo, lên nền tôn giáo Việt Nam vốn là đạo Phật. Chúng ta phải xóa sổ ảnh hưởng của đạo Nho khỏi chính trị Việt Nam và văn học Việt Nam, như hình ảnh của văn miếu. Hiện nay toàn nước chúng ta có mấy chục văn miếu thờ Khổng Tử. Đó là điều rất là vô lý mà hiện nay khắp thế giới, bắt đầu từ Mỹ, Canada và châu Âu, người ta đã thấy rõ được cái mộng bá quyền của Trung Quốc bằng xâm lược, bằng sức mạnh quân sự, sức mạnh kinh tế. Rồi bây giờ thì có thêm vành đai, một con đường. Và trước đó thì họ đưa ra viện Khổng Tử qua con đường giao lưu văn hóa, cài đặt ở các quốc gia và bảo trợ trọn phần. Việt Nam quá chậm để nhận ra các vấn nạn này. Cho nên á, Phật giáo Việt Nam nên đi đầu để tạo ra cái tiêu điểm tham khảo cho đất nước. Khi mà Phật giáo Việt Nam thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc thì Phật giáo Việt Nam mới phát triển mạnh được. Mà không, chúng ta trở thành bản sao, cách thờ phượng, rồi mỹ thuật tượng Phật, mỹ thuật hoa văn họa tiết của Phật giáo Việt Nam á, gần giống với Trung Quốc dữ lắm. Thì đó là một số phương diện mà chúng ta cần phải nỗ lực tập thể để thoát khỏi ảnh hưởng xâm thực văn hóa của Trung Quốc đối với Việt Nam. Mời câu hỏi khác, mời bạn nữ bên giải tay phải. Nạo phá thai đó là một phương diện của sinh học đạo đức, bioethics. Quan điểm đạo đức Phật giáo đó kêu gọi chúng ta bảo vệ cái quyền được sống của mọi chủng loại sự sống, và quý nhất vẫn là con người. Đức Phật nói làm thân phận con người là quý nhất trong các loài động vật. Cho nên á, đừng vì lý do ABC mà chúng ta khép lại cái quyền được sống đó trong bào thai của những người mẹ. Dĩ nhiên đạo đức Phật giáo đi ngược lại với quy định của luật pháp hiện hành. Luật pháp hiện hành là cho quyền phá thai, và phải phá thai hợp pháp ở tại các bệnh viện và trung tâm y khoa được Bộ Y tế chấp nhận để đảm bảo an toàn tính mạng cho người mẹ và các vấn đề liên hệ. Luật pháp bao giờ cũng có những giới hạn của nó. Còn luật đạo đức của Đức Phật là vượt lên trên luật pháp. Do đó khi làm ngành y, nếu các bạn là Phật tử đó, thì các bạn nên nhớ cái nguyên lý bảo vệ sự sống. Cho nên á, nếu đó không phải là cái việc bắt buộc, các bạn nên nhường cơ hội đó cho người khác, để các bạn không phải dướng vào cái nghiệp sát sinh gián tiếp. Các bạn hãy thay thế qua cái việc bảo hộ sự sống, tức là làm nữ hộ sinh, hay là chăm sóc, mổ xẻ cho mẹ tròn con vuông, mang lại cái quyền được sống cho cả hai người, thay vì các bạn khép lại cái quyền sự sống của đơn thai là một người, song thai là hai người, tam thai là ba người, và đa thai là nhiều người. Cái quyền lựa chọn của chúng ta là có thể thực hiện được nếu mình khôn khéo. Còn nếu đó ai đó ta nói nếu tất cả các bác sĩ đều khôn giống như Phật tử thì ai làm cái công việc này để đảm bảo được cái quyền tự do của luật, thì cái câu trả lời là ai khôn nhờ dạy chịu. Người khôn á, thì gắn với cái quyền bảo vệ sự sống, như là ghép mô tạng, ghép giác mạc á, thì một người có thể cứu sống với tư cách là thấy được ánh sáng hai người, chẳng hạn như là bé Hoài Ân đã hiến giác mạc cứu được hai người. Còn mô tạng á, của những người chết não á, có thể cứu sống được 6-13 người. Như vậy nếu các bạn phải làm cái công việc mổ xẻ thì thay vì chọn phá thai và nạo thai, các bạn nên chọn ghép tạng. Thì cũng với hành động đó, thời gian đó, công sức đó, tính cam kết và trách nhiệm đó, các bạn á, có phước về bảo vệ sự sống. Còn người gọi là tham gia vào phá thai và đạo thai thì phải chịu nghiệp chung. Sự lựa chọn là nằm ở các bạn thôi. Ngoài ra thì trong đạo đức sinh học đó, còn có việc thí nghiệm trên loài chuột và một số loài khác mà gen di truyền có cấu trúc gần giống với con người để làm tiêu điểm mà. Khi mà thí nghiệm trên loài chuột xong á, với kết quả xác suất thành công cao thì người ta mới bắt đầu áp dụng thí nghiệm trên loài người. Thì trong trường hợp đó đó, các bạn được quyền tham gia các cái thí nghiệm cao. Dĩ nhiên là gì, nó cũng tiếp gián tiếp hoặc là trực tiếp khép lại mạng sống của các con vật. Nhưng mà chuột là một loài phá hoại, phá hoại mùa màng, phá hoại sức khỏe của con người. Cho nên đó là công việc đó để phục vụ cho các kiến thức y khoa nhằm đảm bảo quyền được sống và sức khỏe của con người đó. Thì cân bằng ở trên nhân quả nghiệp sát á là tội ít hơn là phước, cho nên các bạn nên làm. Sau đây đó là các nguyên nhân phá thai mà các bạn nên suy gẫm. Nguyên nhân một, phá thai vì chưa chuẩn bị làm cha mẹ. Đây là nguyên nhân tệ hại nhất. Các bạn trẻ đã buông thả chính mình hoặc là dễ dãi với người khác giới phái, nghe theo lời hứa hẹn và không có các biện pháp tránh thai an toàn, cho nên khi lỡ có thai rồi phá vì còn quá trẻ hoặc là chưa chuẩn bị làm cha mẹ, cái đó tội và nghiệp phá thai rất là nặng. Người tham gia nạo phá thai trong tình huống này phải chịu cộng nghiệp liên đế. Trường hợp 2, nạo phá thai vì áp lực của gia đình. Thế cha mẹ bên vợ hay là bên chồng không thừa nhận cái cô dâu, không thừa nhận chú rể, và do đó họ không muốn cho hai người này đến hôn nhân với nhau. Do đó buộc cả hai phải chấp nhận giải pháp giả phá thai. Thì trong trường hợp đó, chúng ta thấy đó là áp lực phi lý, vì mỗi người đó 18 tuổi trở lên được luật pháp cho phép, được quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Các bạn hãy xem á, việc nuôi cái bào thai đó là trao tặng cho cuộc đời này cái quyền được sống với tư cách là con người, rất là quý, không nên phá nó. Tình huống 3, vì lý do nghèo khó không đủ tiền để nuôi con mà phá thai đó lại càng vô trách nhiệm. Các bạn không đủ năng lực nuôi thì các bạn hãy gỡ vào các ngôi duy viện Phật giáo để cho các chùa ta nuôi. Và những người không có khả năng sanh con, họ nhận các cháu để làm con nuôi, các bạn xin giùm cho họ. Chứ đừng vì lý do mình nuôi không được mình đi phá nó đi. Trường hợp kế tiếp có thể thông cảm được, đó là theo chẩn đoán của tập thể các bác sĩ chuyên khoa về khoa sản phụ, nếu không khép lại mạng sống của thai nhi thì bà mẹ sẽ chết. Đó là một sự lựa chọn rất là khó quyết định, chỉ có một trong hai người được sống thôi. Hoặc là người mẹ sống thì thai nhi phải bị nạo phá thai, còn nếu để cho đứa con được sống thì tánh mạng của người mẹ sẽ bị chết, thì lúc đó các bạn được phép phá thai. Trước khi làm việc đó thì các bạn đến chùa sám hối và mong cái thai nhi đó tha thứ cho mình. Đây là cái chuyện làm bất đắc dĩ, không có chuyện lựa chọn tốt hơn. Trường hợp cuối cùng, thai nhi được xác định là dị tật bẩm sinh trong bào thai, chẳng hạn như là bệnh là trì độ, bệnh đau, sinh ra đó suốt cả một kiếp người lệ thuộc vào sự chăm sóc của cha mẹ và người thân hay là các trung tâm từ thiện, thì đây là lý do mà phần lớn các gia đình đó quyết định nạo phá thai. Đứng từ góc độ Phật học đó thì trường hợp đó vẫn khích lệ giữ thai, vì có nhiều bậc cha mẹ đó không đủ trách nhiệm để nuôi những đứa con đần độn, những đứa con què quặt, những đứa con đó là mất khả năng tự lo, thì các trung tâm cô nhi và các trung tâm đó, trẻ khuyết tật trên toàn cầu có nhiều người đó còn hơn cả cha mẹ ruột, họ làm công việc đó không phải vì đồng lương, lương họ rất thấp, nhưng mà họ hạnh phúc khi được chăm sóc cho cái quyền được sống. Thì trong trường hợp này đó có thể là trả nghiệp của một kiếp nào đó, thì hãy để cho cháu ấy trả hết nghiệp để kiếp sau không còn phải nghiệp đó nữa. Thì mình không điều trị được, không chăm sóc được, thì hãy để cho người khác có cơ hội làm được việc này. Đó là quan điểm mà Phật học về vấn đề nạo phá thai. Thì các bạn làm về ngành y, đang là thực tập sinh bác sĩ, hay là bác sĩ đã tốt nghiệp ra trường làm nghề mổ xẻ đó, thì hiểu cân nhắc để chọn lựa. Mà theo thầy nên chọn nghề lắp ghép tạng để trao quyền tiếp tục được sống, tiếp tục tái sinh lần thứ hai cho các bệnh nhân có nhu cầu. Phước đó cao quý hơn nhiều lắm. Lưu điều đây thì kính thông báo đó, vào ngày 29 tháng 9 2018, chùa Giác Ngộ tổ chức hiến mô tạng và hiến thi thể cho y học lần thứ tư. Ba lần trước đó, gần 2.000 người đăng ký tập thể và nhận được thẻ đăng ký của Bộ Y tế thông qua Trung tâm Điều phối Ghép Tạng Quốc gia. Ngày 23 tháng 10 đó, thì tại chùa Pháp Vân, thủ đô Hà Nội, thì Quỹ Đạo Phật Ngày Nay của chùa Giác Ngộ cũng đồng tổ chức sự kiện đó cho các Phật tử ở miền Bắc. Và ở tại Hải Dương này thì chưa có người đứng ra chịu trách nhiệm để làm công việc đó. Thực ra đó, về việc hiến máu nhân đạo, các bạn nên tình nguyện. Dù Giác Ngộ một năm có 6 đợt hiến máu nhân đạo, trung bình 450 đến 650 người đăng ký mỗi đợt. Thì đó là những hoạt động mang lại cơ hội được sống và giúp cho các bạn trở thành Bồ Tát sống giữa đời thường, rất là thiết thực. Các bạn nên tình nguyện tham gia và kêu gọi mọi người đồng tham gia.
Mời câu hỏi tiếp.
Để không chán nản trong việc học đó, thì các bạn trẻ lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, xa lánh các thói quen nghiện ngập, bao gồm nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện internet, nghiện game điện tử, nghiện Facebook. Nếu các bạn sử dụng mạng xã hội và internet, nghe nhạc, xem phim quá 4 tiếng được xem là nghiện này, thì phải thay đổi thói quen này. Thay vì nghiện thì các bạn chơi với thế giới thật, con người thật, thể dục, thể thao, giao lưu, tiếp xúc với mọi người đó, thì tinh thần lạc quan lắm. còn đa thị hư thần, đa thị là xem nhiều thì tổn hại thần kinh. Thứ hai đó, nhẩm ở trong đầu các nội dung tích cực và lạc quan, mọi việc là chuyện nhỏ, tôi đủ sức giải quyết, học và làm việc không phải là áp lực đối với tôi, tôi thấy rất nhẹ nhàng, tôi rất thoải mái, tôi dễ ngủ, tôi ngủ ngon giấc, tôi sống hạnh phúc. Nhẩm thường xuyên đó sẽ giúp cho các bạn điều chỉnh được các nhận thức tiêu cực và không còn mất ngủ nữa, cũng không còn nhờ đến thuốc ngủ vẫn có thể ngủ ngon. Điều thứ ba, tuyệt đối không nghe nhạc thất tình, rên rỉ, buồn chán như là nhạc của Chế Linh, Duy Khánh, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Quang Lê. Đó là những cái bài mà nó sầu não, thảm thê thì thường ta dễ nghiện. Mà nghiện cái đó rồi đó, nghe xong rồi đó, nó mất tinh thần, nó xuống tinh thần, xuống cảm xúc, không muốn làm gì nữa hết, chỉ nằm một chỗ là than ngắn thở dài, đi ra đi vào khoanh tay, nhưng mà là làm thinh, không làm gì hết. Cuộc đời trở nên cô đơn, trống vắng, tuyệt vọng. Cũng không nên xem các bộ phim dài lê thê như là phim Ấn Độ, phim tình cảm của Hàn Quốc, rồi Hồng Kông, Đài Loan. Bạn nên tập xem các bộ phim có giá trị giáo dục như là phim Mỹ, thường nó có một tập thôi. Nhất là các bộ phim đoạt giải Oscar. Mỗi năm thầy cũng dành ra khoảng 10 lần để xem phim Oscar, để mình xem cái bản giáo dục trong phim đó là cái gì. Chứ còn cái xem cái gì cũng đọc hết đó là các bạn mất nhiều thời gian lắm. Đổi thói quen, thay vì lên mạng chích chát tán gẫu, là xem thông tin của idol như là diễn viên điện ảnh, người mẫu thời trang, rồi ca sĩ, những người nam vương, mất thời giờ phần lớn là chuyện tào lao. Báo chí Việt Nam là gieo nghiệp thị phi nhiều nhất thế giới, họ cò mồi với nhau. Lương của nhà báo thì chỉ có 4-5 triệu, thì những người mà ta giỏi về truyền thông này ta cho 500.000, 700.000, 1 triệu đồng, thì các phóng viên đó là bơm lên tới tận mây xanh. Mà to là chuyện tào lao, dàn dựng với nhau để giật gân. Quý vị cứ để ý biết là giật gân dữ lắm. Thì giống như hôm nay cái chuyện giật gân giữa Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn với một cái cô diễn viên nào đó, đó là chuyện dàn dựng để câu view thôi. Đọc những thứ đó các bạn sẽ mất hết thời gian. Các bạn hãy dành thời gian để buôn bán, tìm thêm doanh thu, tức là thông sử dụng thời gian ở một nơi một chỗ, thì các bạn sẽ thấy cuộc đời các bạn tăng giá trị. Và đừng dội làm ăn đang khi các bạn đang đi học. Các bạn cứ học lên đến chốn đi, rồi sau đó bắt chước mô hình kinh doanh online như là Amazon hay là Alibaba, một mô hình của Mỹ, một mô hình của Trung Quốc. Amazon đã nâng cái công ty này lên là công ty tỷ phú 1.000 tỷ Mỹ Kim. Alibaba đã làm cho Jack Ma trở thành tỷ phú giàu nhất của Trung Quốc, sở hữu 30 mấy tỷ Mỹ Kim. Các bạn nên chơi thể thao, vận động toàn thân, chạy bộ, bơi lội, võ thuật, hay là tập đạt ma dịch căn kinh. Lát nữa thầy hướng dẫn rất là đơn giản. Các bạn đứng thẳng hai chân thành chữ bát, rộng bằng cái bả vai của mình, giơ hai tay tới phía trước, thẳng như thế này. Hít vào một hơi thở sâu, nhón hai gót chân lên, bấu 10 đầu ngón chân lại, nhíu hậu môn lại và phất tay ra sau. Khi tay ra sau thì nắm cái cờ tay, nắm tay lại như thế này, và hạ hai gót chân xuống, thở nhẹ ra. Các bạn đẩy tay phía trước và đưa lên hai lòng bàn tay như thế này, và dùng hai cái bả vai làm cái trục xoay chứ không dùng lực, đánh liên tục như thế này. Mỗi ngày nếu các bạn phất được 700 cái đó, cho 1.400 cái thì mất 10 phút, 1.400 thì mất 20 phút. Các bạn sẽ không tốt việc đi bác sĩ bệnh. Hoàn toàn miễn phí, ở đâu cũng tập được. Còn pháp luân công á thì có 2 phần sức khỏe, rồi có 5 bài tập, 3 bài tập ngồi. Sức khỏe không bằng cái phương pháp dịch chân kinh của Đạt Ma Tổ Sư. Còn cái phần thứ hai của pháp luân công á là Bà Ma đề cao ông Lý Hồng Chí vừa sáng lập, lấy một phần của Phật giáo, lấy một phần chỗ này chỗ nọ đông ra đọc cái đó mất thời giờ vô ích. Mà người đó giác ngộ này giác ngộ nọ đều là tào lao hết. Thôi cái khác á, muốn có niềm đam mê với việc học, các bạn phải xa lánh internet, xa lánh điện thoại thông minh, xa lánh là mạng xã hội. Mỗi ngày các bạn giải trí đó khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng là vừa, rải đều ra, dành thời gian đọc sách nhiều, chơi thể thao nhiều, vui vẻ nhiều, xem hài nhiều, cười nhiều, thì các bạn không còn bị áp lực nữa. Cách ta vượt qua sự nóng giận đó gồm có các bước như sau. Thứ nhất, trì hoãn phản ứng cảm xúc bằng sự hít thở. Khi cái cơn giận nó nóng lên, nó làm cho tim các bạn đập phình phình, mà các bạn có thể đỏ ngầu hay xanh mét tùy theo người. Các bạn nói mà cái miệng nó rung cầm cặp, mất kiểm soát hành vi, thì hít thở thiền thật sâu đó giúp cho các bạn điều chỉnh lại trong vòng 2 phút thôi. Cách thở thiền là như sau. Trong tư thế ngồi hoặc là đứng, các bạn hít vào một hơi thật sâu 6 giây, nín thở 2 giây. Thở ra một hơi thật sâu 6 giây, nín thở 2 giây. Thở như vậy được gọi là thở thiền 4 thì. Các bạn trải nghiệm chánh niệm trong hơi thở qua 6 vị trí: hai cửa lỗ mũi, vành mũi, thanh quản, vùng ngực, vùng bụng và đan điền. Khi hít vào bằng lỗ mũi thật là sâu, hơi thở đi tới đâu các bạn cảm nhận sự tiếp xúc của đó ở vị trí đó. Các bạn liên tưởng phình, 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 đó là phình ngực, phình bụng, phình đan điền, để lượng oxy vào trong cơ thể nhiều nhất có thể. Nín thở 2 giây đó làm cho thân khí đi đến tận đáy của đan điền. Khi thở ra bằng lỗ mũi đó, các bạn liên tưởng xẹp, 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 thoát đan điền, thoát bụng và thoát ngực, trượt khí được tống ra hết bên ngoài. Thở như vậy đó thì neuron thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất được diễn ra tốt. Các bạn sẽ điều hòa nhịp tim và giảm cái giận đến được 70%. Điều hai, đang lúc giận không nên phát biểu và hành động, vì sự mất kiểm soát sẽ làm cho các bạn hối hận trọn đời. Các bạn có nhớ cái câu chuyện một công nhân nữ ở Bình Dương giết chồng, chặt làm 7 khúc phi tang vào các sọt rác không? Là bởi vì đó, người chồng á, nhậu xỉn về trong tối hôm đó, ghen vô cớ, và đã mất kiểm soát đó, dùng dao chém vợ. Vợ né được, vợ cũng mất kiểm soát, dùng con dao đó đâm chết chồng. Rồi sợ bị phát hiện phải chặt ra 7 khúc, cái đầu ở sọt rác A, cái thân ở sọt rác B, cái tay ở sọt rác C, cái chân ở sọt rác D, và phải bị kêu án ở tù chung thân. Tòa án mới vừa phán quyết cách đây mấy hôm. Khi mất kiểm soát đó, chúng ta không thể hình dung được là mình sẽ làm cái gì. Lời nói lúc đó các bạn sẽ mở hết các vô liêm của sự giận dữ, trút đổ lên người đó, rồi các bạn sẽ hối hận. Các bạn tập thói quen khi giận là không nói, cũng không có hành động, nhưng mà không có đè nén. Vì đè nén tạo ra sự ức chế, các bạn thay thế nó bằng hơi thở và nở nụ cười thật là tươi. Điều thứ ba, thay đổi kênh tâm. Thầy dùng thuật ngữ truyền hình để các bạn dễ hình dung. Mỗi một đài truyền hình Việt Nam có nhiều kênh, thì tâm của chúng ta cũng có nhiều kênh. Khi cái câu chuyện nào đó diễn ra giữa mình và một người trong gia đình, mình với một người khác, mà làm cho mình không vui, cãi lộn, ăn thua đủ, mà mất một còn, lúc đó các bạn chuyển qua một chủ đề khác, kênh tâm của các bạn sẽ đối diện với một nội dung mới, các bạn sẽ giảm đi cái sự bức xúc và khó chịu ngay lúc đó. Thì người còn lại phải hợp tác, chứ không có nói là có tình mới rục rịch, khinh thường tôi, đánh trống lảng hả? Như thế là khó dẹp được lắm. Nếu người đó cứ tấn công như thế, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, thì lúc đó các bạn chọn bước 4, đó là rời địa điểm mà cơn giận dữ đang diễn ra. Các bạn phải tìm cách thoát thân nhẹ nhàng. Các bạn giả bộ móc điện thoại thông minh ra. Alo, chị gọi em hả? Em sẽ có mặt lập tức liền. Cái đó, xin lỗi anh, em đang có việc ở công ty, các bạn đi. Thì cái người ở lại đó sẽ bị cục hứng. Nếu mà các bạn hình dung đó, thầy cầm cái nắm tay như này đánh vào cái bức tường bằng một cái lực 50 newton, thì bức tường nó có tạo ra sự phản hồi, thì cái tay này nó đau quá tức mà đấm tiếp các bạn. Còn nếu mà các bạn đấm vào hư không như thế này, đấm vào ngoài ngoài cái việc tập luyện ra, các bạn sẽ cục hứng liền, vì không có đối tượng để đấm. Thì cơn giận dữ cũng vậy, nó phải có lời qua tiếng lại. Thì các bạn phải nhớ là lời qua tiếng lại có lệ chi đâu, sao không nhìn lại, thở nhẹ và sâu. Hoặc là cái bài khác, ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà 5-7 bữa, để cho tâm tư héo sầu, khi buồn ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau. Và bằng cách đó đó các bạn sẽ an toàn. Và đó là các căn bản mà các bạn nên làm để vượt qua cơn nóng giận. Rồi điểm cuối cùng là gì? Rộng lượng, tha thứ, bỏ qua, không có chấp nhất, không để bụng, không để dạ, không giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, nói dai, nói dài, nói dở, chì chiếc dai, chì chiếc dài, chì chiếc dở, cầm rầm dai, cầm rầm dài, cầm rầm dở. Nói chung cái gì dai dài là cái đó dở. Để sở hữu được kiến thức hữu ích đó, thì các bạn phải có chọn lọc. Thông tin không phải là kiến thức nha. Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam ngộ nhận thông tin là kiến thức. Mỗi ngày mất 5-3 tiếng đồng hồ để xem tin tức vô bổ, phương pháp, chiều sâu, nguyên lý, và có được các kiến thức đó đó, các bạn có thể đạt được bằng sự học trường lớp, thầy cô và học từ bạn bè. Thứ hai đó, các bạn có thể mở rộng phạm vi kiến thức bằng sự kinh nghiệm thực tiễn, bằng trải nghiệm thực tiễn, tức là trường đời. Đó, kiến thức có thể đạt được trước. Và thứ tư đó, kiến thức đạt được bằng sự khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Ở đây thầy sẽ nhấn mạnh đến hai phương diện, kiến thức bằng bắt chước các thành công và kiến thức bằng phát minh sáng tạo. 45 Hoa Kỳ quản lý Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản đó đã kêu gọi lòng và phái cử 250 nhà yêu nước đi khắp thế giới để học hỏi cái hay đây về giáo dục. Thì sang Mỹ và Anh học, về khoa học kỹ thuật cao thì học ở nước Đức, về văn minh hiện đại thì sang Pháp, về hải quân đó, thì sang Nga, về kỷ luật quân đội đó thì học ở Mỹ và Đức. 15 năm sau đó, 250 dạy nước này quay trở về nước Nhật vào năm 1960 để đưa đất nước Nhật lên trở thành đỉnh cao của thế giới. Họ chối bỏ các cơ hội định cư và lập nghiệp nước mà họ đã học 10 mấy năm. Minh Thiên Hoàng tiếp tục ra chính sách, giáo sư nước ngoài đẳng cấp thế giới nào đến Nhật dạy thì hưởng tiền lương có trường hợp là 20 lần có trường hợp là 30 lần, có trường hợp là 50 lần so với giáo sư ở trong nước. Đó, các giáo sư giỏi nhất hàng đầu của thế giới đều đến Nhật Bản để dạy, và Nhật đã tiếp thu nền giáo dục tiên tiến này, đó là học bằng cách bắt chước. Cho nên đến năm nền giáo dục của Nhật Bản ngang với nền giáo dục của Hoa Kỳ. Và cái thực hiện này của Nhật Bản không thua ai. Hàn Quốc bị Nhật đô hộ 5 năm, Hàn Quốc đã học cái hay của Nhật Bản, cả nguyên si nền giáo dục của Nhật Bản bằng cách dịch ra và ấn hành thái độ bền vững, có thay đổi như Việt Nam cào cào hết. Ngoại trừ môn văn, môn lịch sử thì mỗi nước có khác nhau, thì phải soạn ở trong nước thôi, còn các môn còn lại là nhập cả nguyên si Nhật Bản. Cho nên đó, nền giáo dục của Hàn Quốc ngang tầm Nhật Bản, và bây giờ có vài Quốc vượt trội hơn Nhật Bản, chẳng hạn như là điện thoại thông minh. Đó là học bằng sự bắt chước, bắt chước cái hay nhất, cái tiên tiến nhất, cái mô hình chuẩn nhất. Chúng ta đừng nên mặc cảm, dở thì nên bắt chước, chứ đừng có nghĩ mà mình sáng tạo được. Còn người thông minh thì không nên bắt chước, người thông minh thì phải sáng tạo. Ở đây các bạn trẻ có biết Steve Jobs không? Biết hết các bạn. Là người đồng sáng lập công ty Apple ở Mỹ, điện thoại thông minh có hình là trái táo bị cắn một phần á, thấy không? Thì sau khi bị tống khứ ra khỏi tập đoàn do ông lãnh đạo, thay vì hạng người thụ đời, Steve Jobs sang Nhật Bản học thiền Phật giáo, trở thành Phật tử. Mấy tháng sau quay trở lại Nhật, ông ấy thực tập thiền mỗi ngày, nhờ đó đóng góp cho nhân loại này 256 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo và đồng phát minh sáng kiến sáng tạo đăng ký tác quyền toàn cầu để cải thiện đời sống dân sự và xã hội của con người, góp phần đó, đẩy cao cái nền công nghiệp 4.0 qua một chiều hướng tích cực hơn. Đó là phát minh sáng kiến. Nếu mình thông minh, học bằng cách đó, dựa vào các quy luật để đẻ ra các quy luật mới hay hơn, tiến bộ hơn những con đường cũ, phương pháp cũ, công nghệ cũ, công thức cũ. Đó là học. Phải có đúng phương pháp thì chúng ta mới có tiến bộ. Còn trí tuệ đó, phát sinh đó, một phần đó, là hỗ trợ từ việc học. Hai phần còn lại theo Đức Phật dạy đó, là chúng ta phải hoàn thiện đạo đức và thực tập thiền định, đồng thời đó học các quy luật chân lý của Phật giáo, quy luật bình đẳng, công bằng, rồi quy luật tu tập chuyển hóa đau khổ niềm đau, rồi nghiền ngẫm chân lý Phật thường xuyên. Có rất nhiều người có tri thức nhưng vẫn kém đạo đức, do đó không có được trí tuệ. Người có trí tuệ thì không phạm pháp, dù dưới áp lực nào, hoàn cảnh gì, cạm bẫy nào, họ vẫn giữ được sự thản nhiên, điềm tĩnh, sâu sắc để sống tốt, sống hữu ích và giá trị cho đời. Đó là cái khác biệt căn bản giữa một người có trí thức và người có trí tuệ. Chẳng hạn như ông Nobel, người phát minh ra bom nguyên tử, và khi hay tin á, quả bom nguyên tử đầu tiên của ông dội xuống Hiroshima, rồi sau đó là Nagasaki, dẫn cái chết của hàng triệu người, hàng chục ngàn người, thì ông á, đã hối hận về cái phát minh của mình và tình nguyện lấy toàn bộ khoản tiền lớn nhất từ sự phát minh sáng kiến này đó, tạo thành cái quỹ mang tên ông, quỹ Nobel, để trao tặng giải Nobel hòa bình cho nhiều lĩnh vực: văn học, toán học, hóa học, sinh học, vân vân, để chuộc lại cái lỗi lầm về sự phát minh của ông. Thì đó là trường hợp đó, có kiến thức nhưng mà không có trí tuệ. Có kiến thức thì phát minh lớn, nhưng có những phát minh không có lợi ích cho ai hết á, nó chỉ mang đến cái chết, tàn phát, hủy diệt và văn phạt. Hiện nay đó thì Mỹ và Liên Xô đó sở hữu hơn 90% tổng số bom nguyên tử và hạt nhân trên toàn cầu. 10% còn lại đó thuộc các nước Pháp, Đức, Canada, Úc và Trung Quốc. Khi người ta sở hữu bom nguyên tử hạt nhân đó, thì nỗi đe dọa về hòa bình thế giới, an ninh và hạnh phúc đó ngày càng gia tăng. Cái đó đó là gì? Kết quả của kiến thức, chứ đâu phải là con đẻ của trí tuệ. Còn trí tuệ đó phải phục vụ nhân sinh, mang lại lợi ích thiết thực cho con người và cho sự sống này. Thì đó là cái khác nhau căn bản. Mời câu hỏi cuối cùng. Về phương diện học Phật và tu Phật đó, thì các bạn lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất đó, học Phật căn bản và học lên đến chốn. Là Phật tử tại gia thì các bạn chỉ cần học Phật căn bản là đã đủ rồi. Để học căn bản thì các bạn nên đọc các quyển sách căn bản về Phật giáo, bao gồm Đức Phật và Phật Pháp của Thượng Narada, bản dịch của cư sĩ Kim Khánh. Quyển 2 Đạo Phật dạy những gì của Hòa Thượng Rahula, bản dịch của Hòa Thượng Thích Chân Thiện hay của Ni Trưởng Chí Hải. Quyển 3 Phật học phổ thông tập 1, tập 2, tập 3 do Đại sư Thích Thiện Hoa biên soạn. Quyển 4 Phật Pháp Căn Bản do Ban Hòa Pháp Trung ương biên soạn tập 1. Quyển 5 Phật Pháp Căn Bản, xin lỗi, khái luận học do Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương biên soạn và Chùa Giác Ngộ ấn tống. Quyển kế tiếp đó là Trái Tim Của Bụt do Thiền sư Nhất Hạnh sáng tác. Thì đó là các mà khi đọc vào sẽ nắm được là căn bản về triết lý Phật dạy. Còn muốn đào sâu thì các bạn có thể đọc các cái quyển sách là nghiên cứu cao hơn. Về âm thanh đó, thì các bạn có thể vào trang web Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt hvbgvn.edu.vn. Các bạn vào cái mục khoa đào tạo từ xa thì toàn bộ 136 tín chỉ cho chương trình cử nhân Phật học đào tạo cho tăng ni đều có các file âm thanh. Các bạn vào đó để học ké, hoặc các bạn có thể tham gia trực tiếp học cử nhân đào tạo từ xa mà thi đó, thì ở các tỉnh miền Bắc thì tại Hà Nội, cho các tỉnh miền Nam thì tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn sẽ đào sâu vào triết lý Phật giáo, bao gồm thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, đạo pháp quan Phật giáo, logic học Phật giáo, triết học tôn giáo và nhiều phương diện khác của Phật học để hiểu sâu sắc hơn. Thì tùy theo thời gian và nhu cầu, các bạn nên chọn là nắm Phật pháp căn bản hay là Phật pháp nâng cao. Còn vào trong chùa Giác Ngộ chấm cơm của thầy đó, các bạn vào môn Phật giáo cho người bắt đầu thì sẽ có những bài giảng giới thiệu bao quát các phương diện mà người Phật tử cần nắm về đạo Phật. Điều 2, chia sẻ chân lý Phật cho những người hữu duyên. Thì các bạn cần phải nắm vững được lý thuyết của Phật giáo và chia sẻ bằng ngôn ngữ mà mình tiêu thụ, ngôn ngữ đời thường á, chứ đừng có ngôn ngữ chuyên về Phật học, nó khó hiểu, trở thành rào cản. Và chia sẻ trọng nhất là sự thay đổi tích từ cuộc sống của các bạn. Ví dụ như trước đây đó, bạn nào đó mê game điện tử, chìm mình trong internet, cha mẹ nhắc nhở thì nóng tính lên, nổi loạn. Thì trở lúc mà sinh hoạt Phật giáo rồi đó, các bạn bỏ thói quen xấu đó, không ma túy, không rượu bia, không thuốc lá, không cờ bạc, không nghiện internet. Các bạn có trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với việc học. Các bạn thương gia đình, thương cha, kính mẹ, anh chị em. Các bạn xung phong tình nguyện làm rất nhiều việc tốt. Các bạn vui vẻ hơn, cởi mở hơn, chân thành hơn, hợp tác hơn, xóa đi cái thái độ cốc cằn, nổi loạn. Thì đó là những bằng chứng về sự thay đổi tích cực do tu học Phật. Thì người thân của các bạn sẽ dễ dàng trở thành Phật tử. Vì bắt chước theo, bạn bè các bạn khi được các bạn khuyên đến chùa tham dự khóa tu tại chùa Cánh Linh chẳng hạn, thì ít có ai chối từ lắm, vì ta thấy tấm gương của các bạn quá tốt. Để đi sâu về vấn đề này đó, thầy kêu các bạn xem hai chuỗi video của chùa Giác Ngộ và chùa Hoằng Pháp. Đối với chùa Hoằng Pháp thì các bạn nên xem Phật Pháp Nhiệm Màu, nói về những con người có hai quãng đời, mà quãng đời đầu á là vướng khổ đau, phạm pháp, tàn ác. Nửa quãng đời sau đó hiểu Phật giáo, chuyển nghiệp, trở thành một con người hoàn toàn lương thiện và hữu ích. Thì Phật giáo có, và chùa Giác Ngộ có chương trình Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật. Vào giờ phút hiện tại thì chương trình đó đang diễn ra với talk show với ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Các bạn sẽ thấy những cái tấm gương rất là cao quý. Ngoài ra thì chùa Hoằng Pháp còn có chương trình Qua Mặt Trời, mà tiến sĩ Nguyễn Bình Hùng Hồi Sáng chia sẻ với các bạn là một trong những nhân vật được giới thiệu. Trước đây thì có luật sư Nguyễn Sơn cũng là người chia sẻ với các bạn một số chuyên đề rồi đó, cũng là nhân vật ở trong Hoa Mặt Trời. Thì chùa Giác Ngộ có chương trình tương tự, đó là Gương Sáng. Mỗi một kỳ đều có một tấm gương đóng góp về một lĩnh vực nào đó, mà người đó không nhất thiết phải là Phật tử. Tấm gương Nguyễn Hướng Dương, người bị cụt hai chân, đã tạo ra thư viện sách nói cho người mù, giải quyết mù chữ cho nhiều người qua sách nói, đóng góp được 2,600 đầu sách, sách nói cho những người có nhu cầu. Rồi kỹ sư Nguyễn Bá Hải là người sáng tạo ra các robot đầu tiên của Việt Nam và là Phật tử thuần thành. Rồi các ca sĩ, các nghệ sĩ tham gia vào chương trình Gương Sáng này rất là nhiều. Các bạn chỉ cần xem hai nhóm chương trình của chùa Giác Ngộ và chùa như trên, các bạn sẽ thấy những tấm gương rất cao quý, chia sẻ lại để cho những người ta ra gương, người ta bắt chước là Phật tử đi chùa siêng năng như các bạn.